Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo nói với các nghệ sĩ, chúng ta tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực nơi Chúa Giêsu Kitô.
Vatican gặp gỡ các nghệ sĩ vào sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 8, trước khi họ tham gia trợ giúp việc cầu nguyện trong đêm canh thức của giới trẻ tại Tor Vergata. Đức Thánh Cha mời gọi họ nhắc nhở những người trẻ rằng, chính nơi Chúa, họ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đích thực.
Đức Thánh Cha nói, hãy đồng hành cùng những người trẻ này, những người đang rất cần tìm thấy niềm vui đích thực, hạnh phúc đích thực mà tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài nói rằng, Ngài muốn có một buổi gặp gỡ nhỏ, có thể nói như là gia đình với các nghệ sĩ, để cùng nhau chiêm ngưỡng vẻ đẹp, nghệ thuật, âm nhạc, tất cả tài năng mà họ dành cho đám đông rất đông đảo đang có mặt tại Roma trong những ngày này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thật tuyệt vời, một hạnh phúc cho tôi khi được tham gia với sứ mạng này, vào công việc này với tư cách là giám mục Roma, với tư cách là giáo hoàng. Ngài nhắc lại số lượng đông đảo và sự tham dự của giới trẻ từ rất nhiều quốc gia, đồng thời nói thêm rằng đức tin chung, lòng nhiệt thành và niềm vui đã gắn kết họ. Hơn nữa, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nghệ sĩ rằng sự kiện này và sự đóng góp của họ nói lên những gì chúng ta mang trong lòng. Trên hết là khát vọng tìm thấy hạnh phúc, niềm vui, tình yêu và trải nghiệm đức tin, ngay cả qua những món quà mà Chúa ban cho chúng ta, bao gồm cả âm nhạc, ca vũ và nhiều biểu hiện nghệ thuật mà họ sẽ chia sẻ vào buổi chiều tối với các bạn trẻ. Ngài nói, đây thực sự là một món quà cho tất cả chúng ta và cho toàn thể giáo hội.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ và cầu nguyện với các bạn trẻ dịp năm thánh giới trẻ.
Vatican, trong đêm canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ tại Tor Vergata vào tối thứ Bảy ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha đã trả lời ba câu hỏi của các bạn trẻ về tình bạn, lựa chọn, điều tốt đẹp và giá trị của sự thinh lặng.
Từ lúc 2 giờ trưa, hàng trăm ngàn bạn trẻ đã đổ về khu Tor Vergata rộng lớn, được chuẩn bị cho đêm canh thức tối thứ Bảy ngày 2 tháng 8 và thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 8. Vào lúc 5 giờ 15 chiều, chương trình chuẩn bị cho đêm canh thức được diễn ra theo ba chủ đề: tình bạn, lòng can đảm và đời sống thiêng liêng. Mỗi phần được trình bày với video dẫn nhập, chứng từ và âm nhạc. Vào lúc khoảng 8 giờ tối, Đức Thánh Cha đi trên xe mui trần vòng quanh chào các bạn trẻ. Sau đó, giờ cầu nguyện canh thức với Đức Thánh Cha đã diễn ra từ 8 giờ 30 tối đến quá 9 giờ 30 tối. Trong phần đầu tiên, Đức Thánh Cha đã lắng nghe các câu hỏi của ba bạn trẻ bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ý, và Ngài đã trả lời các câu hỏi theo ngôn ngữ của từng bạn trẻ.
Câu hỏi thứ nhất về tình bạn. Một bạn trẻ đã chia sẻ với Đức Thánh Cha rằng, khi sống trong một thế giới được đánh dấu bởi sự phát triển của công nghệ, người trẻ thường tự lừa dối mình là có nhiều bạn bè và thiết lập nhiều mối quan hệ, nhưng thực sự các tương quan này không chân thành và chỉ là ảo tưởng. Hậu quả là người trẻ cảm thấy cô đơn. Vậy làm thế nào để các bạn trẻ có thể tìm thấy được tình bạn và một tình yêu chân thành, mở ra một niềm hy vọng đích thực? Làm thế nào đức tin có thể giúp cho người trẻ xây dựng tương lai? Đức Thánh Cha trả lời rằng, các tương quan là điều không thể thiếu đối với mỗi con người. Cuộc sống của chúng ta bắt đầu bằng một mối dây liên kết, và chính nhờ đó mà chúng ta trưởng thành. Trong quá trình này, văn hóa đóng góp một vai trò nền tảng. Trong số rất nhiều kết nối văn hóa đặc trưng cho cuộc sống, thì Internet và phương tiện truyền thông trở thành một cơ hội đặc biệt cho đối thoại, gặp gỡ và trao đổi, cũng như tiếp cận thông tin và kiến thức. Tuy nhiên, một khi những công cụ này bị thương mại và lợi ích chi phối, thì nó sẽ làm cho các tương quan của con người bị gián đoạn và bất ổn. Ngài nói, khi công cụ thống trị con người, thì con người trở thành một công cụ thị trường, một món hàng. Chỉ có những mối tương quan chân thành và những mối liên kết bền vững thì mới có thể phát triển những câu chuyện về cuộc sống tốt đẹp. Lấy cuộc đời của Thánh Agostino làm gương mẫu, Đức Thánh Cha nhận xét. Vào thời của Thánh Nhân, mặc dù không có Internet, nhưng Ngài vẫn trải qua một tuổi trẻ đầy biến động. Và Ngài không để cho con tim của mình im lặng, nhưng nỗ lực tìm kiếm chân lý không lừa dối và vẻ đẹp không phai tàn. Thánh Agostino đã tìm được một tình bạn chân thành, một tình yêu có khả năng mang lại hy vọng. Ngài đã làm được điều này bằng cách gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng đã luôn luôn tìm kiếm Ngài. Tình bạn với Chúa Giêsu, nền tảng của đức tin, không chỉ là một trong nhiều sự trợ giúp để xây dựng tương lai, nhưng còn là ngôi sao dẫn lối. Như chân phước Pier Giorgio Frassati đã viết, sống mà không có đức tin, không có di sản để bảo vệ, không có kiên trì chiến đấu cho chân lý, thì không phải là sống, nhưng chỉ là sống lây lất. Khi những mối tương quan của chúng ta phản ánh mối liên kết sâu sắc này với Chúa Giêsu, thì tương quan chắc chắn sẽ chân thành, quảng đại và chân thật.
Câu hỏi thứ hai liên quan đến lựa chọn. Một bạn trẻ nói với Đức Thánh Cha rằng, cuộc sống được đánh dấu bằng những lựa chọn. Lựa chọn đồng nghĩa với việc từ bỏ một điều gì đó. Và bạn trẻ này đặt câu hỏi, vậy làm thế nào để có can đảm để lựa chọn? Làm thế nào để có can đảm sống một cuộc phiêu lưu của tự do đích thực, đưa ra những lựa chọn căn bản và có ý nghĩa? Đức Thánh Cha trả lời rằng, khi suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ hiểu rằng chọn lựa trong cuộc sống không chỉ là chọn điều gì đó, nhưng là chọn một người nào đó. Khi chọn lựa, theo một nghĩa sâu sắc, chúng ta muốn trở thành ai? Ngài nói, chúng ta học cách lựa chọn qua những thử thách của cuộc sống, và trước hết bằng cách nhớ rằng chúng ta đã được chọn. Ký ức này cần được khám phá và trau dồi. Chúng ta đã đón nhận sự sống cách nhưng không, không lựa chọn. Ngay từ khởi nguyên của chính con người chúng ta, đã không có một quyết định của riêng chúng ta, nhưng là một tình yêu muốn chúng ta. Trong suốt cuộc đời, một người bạn đích thực là người giúp chúng ta nhận ra và làm mới lại ân sủng này trong những lựa chọn mà chúng ta được kêu gọi thực hiện. Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ biết, lòng can đảm để lựa chọn đến từ tình yêu mà Thiên Chúa đã bày tỏ cho chúng ta nơi Chúa Kitô. Chính Người là Đấng đã yêu thương chúng ta bằng cách hiến thân, cứu rỗi thế gian và qua đó cho chúng ta thấy rằng hồng ân sự sống chính là con đường để hoàn thiện con người chúng ta. Vì vậy, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu tương ứng với những khát khao sâu thẳm nhất trong lòng chúng ta, bởi vì Người là tình yêu Thiên Chúa làm người. Đức Thánh Cha nhắc lại những lời của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị cách đây 25 năm cũng tại nơi này. Chính Chúa Giêsu là Đấng các con tìm kiếm khi mơ về hạnh phúc. Chính Người là Đấng chờ đợi các con khi những gì các con tìm thấy không làm các con mãn nguyện. Chính Người là vẻ đẹp thu hút các con. Chính Người khơi dậy trong các con khát khao mãnh liệt, không cho phép các con thỏa hiệp. Chính Người là Đấng thúc đẩy các con cởi bỏ những mặt nạ làm cho cuộc sống trở nên giả tạo. Chính Người là Đấng đọc được trong lòng các con những quyết định chân thật nhất mà người khác muốn bóp nghẹt. Theo Đức Thánh Cha, khi ý thức được như vậy, nỗi lo sợ sẽ nhường chỗ cho hy vọng. Bởi vì chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì Người đã khởi sự. Ngài nói, những lựa chọn căn bản và ý nghĩa, hôn nhân, chức thánh và đời sống thánh hiến, diễn tả sự tự do và giải thoát của bản thân, làm chúng ta thực sự hạnh phúc. Những lựa chọn này mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta, biến đổi chúng ta theo hình ảnh của tình yêu hoàn hảo, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta khỏi mọi sự dữ.
Câu hỏi cuối cùng của một bạn trẻ liên quan đến điều tốt và giá trị của sự thinh lặng. Theo bạn trẻ này, từ sâu thẳm tâm hồn, mọi người đều cảm nhận được lời mời hướng đến điều tốt đẹp như là nguồn của chân lý. Bên cạnh đó, giá trị của sự thinh lặng như buổi cầu nguyện đang diễn ra thực sự cuốn hút các bạn trẻ. Câu hỏi được đặt ra cho Đức Thánh Cha là, làm thế nào chúng con có thể thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh trong cuộc sống và tin chắc vào sự hiện diện của Người ngay cả giữa những khó khăn và bất ổn? Đức Thánh Cha trả lời, ngay phần mở đầu của văn kiện công bố năm thánh, Đức Giáo hoàng Francisco đã viết rằng, trong tâm hồn của mỗi người đều có niềm hy vọng như là một khát vọng và chờ đợi điều tốt lành. Tâm hồn theo kinh thánh có nghĩa là lương tâm, vì mỗi người đều ước muốn điều tốt đẹp trong tâm hồn, nên từ nguồn mạch này nảy sinh niềm hy vọng đón nhận điều tốt đẹp. Nhưng điều tốt lành là gì? Để trả lời câu hỏi này cần một chứng nhân, một người làm điều tốt cho chúng ta. Hơn thế nữa, Chúng ta cần một người tốt lành, lắng nghe với tình yêu khao khát đang trỗi dậy trong lương tâm của chúng ta. Nếu không có những chứng nhân này, chúng ta đã không được sinh ra, cũng không thể lớn lên trong sự tốt lành. Như những người bạn đích thực, họ nâng đỡ khao khát chung của chúng ta hướng đến điều tốt lành, giúp cho chúng ta thực hiện những chọn lựa hàng ngày. Đức Thánh Cha chỉ ra cho các bạn trẻ, người bạn luôn đồng hành với lương tâm của chúng ta là Chúa Giê-xu. Nơi đó, trong mỗi bước đường cuộc sống, trong khi tìm kiếm điều tốt đẹp, thì hãy cầu xin với người ở lại với chúng ta. Vì nếu không có Chúa thì chúng ta không thể làm điều tốt lành mà chúng ta mong muốn được. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giê-xu, tạ ơn Chúa đã đến với chúng con. Con ước muốn được ở lại giữa những người bạn của Chúa. Để khi ôm lấy Chúa, con có thể trở thành bạn đồng hành trên hành trình của tất cả những ai đang gặp gỡ con. Lạy Chúa, xin cho những ai gặp gỡ con cũng được gặp gỡ Chúa, ngay cả qua những giới hạn, ngay cả qua những yếu đuối của con. Tiếp tục giờ canh thức cầu nguyện, sau khi lắng nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca, thuật lại cuộc gặp gỡ của hai môn đệ với Chúa Giê-xu trên đường Emmaus, các bạn trẻ cùng với Đức Thánh Cha tham dự giờ chầu thánh thể trong thinh lặng cầu nguyện, và giờ cầu nguyện kết thúc với phép lành thánh thể. Sau buổi canh thức, các bạn trẻ đã ngủ qua đêm trong túi ngủ tại khu vực sự kiện, để ngày hôm sau, Chúa Nhật ngày 3 tháng 8, tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự.
Tuyên ngôn của giới trẻ Kitô châu Âu được ký tại Roma.
Roma, ngày 1 tháng 8, các bạn trẻ châu Âu đang tham dự năm thánh giới trẻ đã quy tụ tại Vương cung Thánh đường Đức Maria ở Trastevere để ký tuyên ngôn giới trẻ Kitô châu Âu, trọng tâm của dự án Roma 25, Santiago 27 và Jerusalem 33.
Trong bối cảnh con số người trẻ châu Âu tuyên bố mình không theo tôn giáo nào ngày càng gia tăng và nhiều người châu Âu cảm thấy cuộc sống thiếu ý nghĩa, các Kitô hữu trẻ đã phát động một cuộc cách mạng tâm linh để khôi phục lại linh hồn của châu Âu thông qua ba trụ cột: hành hương, chữa lành và loan báo tin mừng. Sáng kiến do những người trẻ lãnh đạo có tên Roma 25, Santiago 27, Jerusalem 33, hướng đến năm thánh cứu chuộc 2033, kỷ niệm 2000 năm Chúa Kitô chịu chết và phục sinh. Dưới sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và các giáo hội tại châu Âu, các bạn trẻ mong muốn tái khám phá căn tính Kitô giáo trong bối cảnh châu Âu ngày càng thế tục hóa, mất phương hướng và khủng hoảng niềm tin. Sáng kiến cũng được Tòa Thánh và Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ủng hộ và được trình bày tại buổi tiếp kiến chung tại Roma ngày 25 tháng 6. Thời điểm quan trọng của dự án diễn ra vào ngày 1 tháng 8 trong khuôn khổ năm thánh giới trẻ. Nhiều bạn trẻ đã tụ họp tại Vương cung Thánh đường Thánh Maria ở khu vực Trastevere của Roma để lên tiếng cho một thế hệ mong muốn kiến tạo một châu Âu mới với Chúa Kitô là trung tâm. Tại sự kiện, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, trưởng phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng, trưởng ban tổ chức năm thánh 2025 tại Roma, một số bạn trẻ đại diện cho một số quốc gia đã đọc bản tuyên ngôn. Bản tuyên ngôn được bắt đầu như sau. Chúng tôi không phải là khách du lịch tìm kiếm những điều tâm linh. Chúng tôi là những người hành hương đi tìm kiếm ý nghĩa. Chúng tôi đến với ba lô chất đầy những hoài nghi, vết thương, bài hát và hy vọng. Và với một niềm tin chắc chắn trong lòng, Chúa Kitô đang sống và người đang gọi chúng ta. Cha Marco Gnavi, linh mục chánh xứ cho biết, Ngài rất ngạc nhiên trước sự nhiệt thành của giới trẻ, đặc biệt trong thời điểm có những thay đổi đau đớn. Trong buổi trình bày dự án tại Roma vào tháng 7, Fernando Moscardo, phát ngôn viên của dự án đã phát biểu. Tuyên ngôn là một hành động của đức tin và một lời kêu gọi hy vọng. Đó là tiếng nói của một thế hệ thanh niên không muốn đứng ngoài cuộc.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Truyện ngắn Nghĩa tình Thủy Chung của tác giả Phong Trần, trích trong tập sang mục đồng số 9, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Ở xứ sở phương Nam này, không có những đợt gió lạnh cắt da như mùa đông xứ Bắc, lại càng không có những cảnh tuyết trắng ngập đường như ở Bắc Mỹ hay trời Âu xa xôi. Tuy nhiên, trong mấy ngày gần đây, trời bỗng nhiên se lạnh. Nhiều người dân Sài Thành đã bắt đầu diện thêm cho mình những bộ áo mới, dày hơn, ấm hơn, để chống chọi lại với thời tiết bỗng trở nên biến đổi thất thường như thế. Những ngày cuối cùng của tháng 12, tôi đi tìm kiếm những vị khách mời, đặc biệt cho một buổi tiệc mừng tất niên dương lịch. Những vị khách đặc biệt không phải là những ông hoàng bà chúa, không có xe hơi, không có biệt thự lộng lẫy đắt tiền, không địa vị xã hội, không quyền, không thế, và lại là những người tôi không quen biết. Họ ở đâu đó trong bóng tối của một con đường, trong một góc công viên, dưới gầm những cây cầu lớn trong thành phố. Họ nằm ngủ dưới nền đất lạnh lẽo, đối diện với những cơn gió rét, với đọc một bộ đồ cũ kỹ, mặc cho những cơn gió lạnh lẽo thổi qua và những cái nhìn miệt thị không mấy quan tâm của người đời. Nơi đó, họ chỉ có những con muỗi và côn trùng làm bạn. Giữa sự phồn vinh của Sài Gòn hoa lệ, họ sống như những chiếc bóng vật vờ, như những viên sỏi nhỏ lặng câm bên vệ đường, vì đã bị xã hội, bị đồng loại tàn nhẫn loại ra ngoài. Và tôi đã gặp hai người khách đặc biệt trong một đêm dày sương gió như thế. Con đường về khuya vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại, tiếng kèn xe chốc chốc lại vang lên giữa màn đêm. Bên dưới những cây cầu lớn, thường là nơi tá túc, che nắng che mưa của một số người nghèo khổ, sa cơ lỡ vận. Và ở chỗ cây cầu lớn này, cũng không ngoại lệ, có một người đàn ông gầy gò đang lui cui bế một phụ nữ từ trên chiếc xe lăn và nhẹ nhàng đặt xuống manh chiếu rách. Sau đó, ông lấy ra từ trong cái túi đồ đã bạc thét một cái mền nhỏ màu trắng với những vết bẩn loang lổ và đắp lên cho người phụ nữ. Từ từ, ông lấy ra một cái áo cuộn lại làm thành một cái gối và kê bên dưới đầu của bà. Xong đâu đấy, ông mắc một cái võng và nằm lên. Mắt thì nhìn xuống người phụ nữ đang nằm bên dưới. Dường như hai người đang cười với nhau. Khi tôi quay xe lại, thì cả hai đã yên vị đâu đó và có vẻ như đã sẵn sàng cho giấc ngủ đang đến. Có chuyện gì không hả cháu? Người đàn ông ngước mắt lên nhìn tôi, tay đang cầm cái mũ màu đen đầy cáu bẩn. Dạ không ạ, tại thấy chú nằm ngủ ở đây nên cháu đến hỏi thăm chút thôi. Đây là mẹ của chú à?
À, vậy à, ai cũng hỏi như thế hết. Không phải đâu, đây là vợ của chú đấy.
Tôi đã lầm, bởi người phụ nữ đang nằm kia có mái tóc bạc trắng, da nhăn nheo và đôi tay gầy guộc gân guốc như que củi. Nhưng hóa ra đó là một người phụ nữ mới 55 tuổi. Nghe có tiếng động, bà mở mắt ra nhìn tôi, đôi môi nở một nụ cười méo mó, rồi nhắm mắt lại. Đôi mắt ấy ánh lên một nét gì đó rã rời, cùng kiệt. Và rồi người đàn ông bắt đầu kể lại cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời của chú bằng một giọng điệu trầm buồn. Chú là Hoàng, hơn vợ 4 tuổi. Chú vốn là người Bạc Liêu, đã từng có một gia đình đàng hoàng vui vẻ. Cô chú từng có một đứa con trai, nhưng năm lên 4 tuổi, em được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư máu. Bao nhiêu tiền bạc trong nhà vì thế cứ lần lượt đội nón ra đi. Cô chú làm lụng được bao nhiêu cũng đều dành cả để lo thuốc thang cho con, với ước mong em có thể sống thêm được lúc nào hay lúc ấy. Ban đầu, gia đình có một mảnh vườn trồng cây ăn trái, cộng thêm nghề thợ may của cô nữa, nhưng vẫn không đủ tiền thuốc thang cho con. Mảnh vườn cuối cùng phải sang lại cho người khác. Nhưng bệnh tình con trẻ vẫn không mấy khả quan. Và rồi cuối cùng, vào một buổi chiều mưa định mệnh, cậu bé đã ra đi. Trong sự tiếc thương và đau xót của cha mẹ và người thân, sau đó không bao lâu thì cô lại bị chứng tai biến mạch máu não và bị bại liệt luôn. Thương vợ, chú bán hết tất cả tài sản trong nhà để chạy chữa thuốc thang, rồi đi làm nghề chạy xe ôm. Bà con, bạn bè giúp mãi rồi cũng chán, phàn nàn, lời ra tiếng vào, nên chú quyết định không dám nhờ vả xin xỏ gì ai nữa. Nghề xe ôm lúc này cũng vắng khách, và rồi đến lúc xe hư, chú cũng không có tiền sửa. Ít lâu sau, chiếc xe cũng được thanh lý với cái giá chẳng được là bao. Thế rồi, vợ chồng chú bắt đầu cuộc đời phiêu bạt đó đây, lưu lạc lên đến đất Sài Gòn hoa lệ này. Chú xin đi làm thợ hồ và bốc vác thuê. Đi đâu, chú cũng mang cả cô theo cùng. Ban đầu người ta còn thuê mướn, nhưng về sau, thấy chú lúc nào cũng kè kè theo sau người vợ bệnh hoạn tật nguyền, kể cả những khi ra ngoài công trường. Người ta đâm sợ bị liên lụy, phải gánh thêm trách nhiệm, nên không thuê mướn nhiều nữa. Nhưng chú có thể gửi vợ ở đâu bây giờ? Để ở vỉa hè một mình thì không thể được. Ai lo chuyện ăn, chuyện uống? Ai lo chuyện tắm giặt, vệ sinh? Nào ai có thể giúp chú được đâu? Còn nếu bỏ vợ ở lại một mình, thì chú cũng không thể an tâm làm việc được. Thôi thì đành vậy, ai thuê thì làm, bao nhiêu cũng được. Được ít tiền, nhưng còn có vợ mình ở bên cạnh, vẫn tốt hơn. Tôi nhìn chú bằng ánh mắt ngỡ ngàng và cảm phục. Trong cái xã hội xô bồ của chúng thị thành, trong cái thế giới phồn vinh ưa chuộng vật chất này, tình cảm vợ chồng chỉ còn mơ hồ như sương khói. Người ta chia tay nhau sau vài tuần đám cưới chỉ vì một điều gì đó không hợp nhau. Người ta xa nhau để đi tìm kiếm danh vọng địa vị cho mình. Và đôi khi, có cả những cặp vợ chồng trẻ chia tay nhau vì không thấy thỏa mãn với đối tượng. Nếu ông ăn chả thì bà cũng ăn nem. Làm gì có chuyện một túp liều tranh hai quả tim vàng. Nên những chuyện sống với nhau đến đầu bạc răng long thì quả là đếm được trên đầu ngón tay. Người ta ai cũng mong mình được tự do, không bị trói buộc. Nghĩa tình Tào Khang nào có còn ai nhớ đến. Vậy mà chú, người đã đánh đổi hết tất cả những vật chất thế gian để giữ lại bên mình người vợ tật nguyền. Có mấy người dám bán hết đất đai nhà cửa để lo cho vợ, và rồi cuối cùng phải ra sống nơi gầm cầu. Mấy ai có thể tận tâm chăm sóc lo lắng cho người vợ tật nguyền đau bệnh, vậy mà vẫn không hề kêu ca than trách. Chú hoàn toàn có thể rời bỏ cô đi cho nhẹ gánh, Việc gì phải mang lấy vào mình một gánh nặng như thế? Vậy mà chú vẫn cưu mang, lo lắng cho vợ, như một tặng phẩm vô giá dành cho mình đã gần 10 năm nay. Tôi hỏi xem chú có cần giúp đỡ gì không? Chú cười, một nụ cười bâng quơ mà chua chát. Có lẽ chú cảm thấy nghi ngờ, không còn tin tưởng, không còn hy vọng gì vào lòng tốt của thế gian này nữa chăng? Câu nói của tôi làm chú nghĩ như một trò đùa quái ác. Cháu có thể giúp được gì cho chú hả? Chú hỏi lại tôi. Cháu có thể chứ ạ. Còn nếu không giúp được thì cháu sẽ nhờ thêm người khác nữa. Vậy à? Chú im lặng hồi lâu. Nếu được, chú chỉ muốn tìm được một nơi nào đó có mái che hẳn hoi, để vợ chú có được một nơi ăn ngủ cho đàng hoàng hơn, không phải sợ mưa gió như bây giờ nữa. Khi ấy chú sẽ an tâm hơn, sẽ đi làm được nhiều hơn, để có thêm tiền lo cho bà ấy không phải khổ sở như thế. Câu nói thốt ra từ miệng một người đàn ông dãi dầu mưa nắng, đang lâm cảnh túng thiếu bần cùng, nhưng thấm đẫm một tình yêu thương nồng nàn của một người chồng nặng tình với vợ. Chú không mong muốn, không cần thêm gì cho mình cả, nhưng chỉ mong cho người bạn đời được bớt khổ sở hơn thôi. Giữa thế giới đầy toan tính vật chất, nhiều tiền của, nhưng thiếu thốn tình người, nhiều tham vọng mà thiếu vắng lòng chung thủy, tâm tình ấy thật là quý báu lắm thay. Bàn tay gân guốc và chai sạn kia không nắm giữ tiền bạc vàng ròng, nhưng là đang nắm giữ và chở che cho một đời người khác. Đêm nay tôi trở lại nơi này để mời cô chú đi dự một buổi tiệc đặc biệt của một số mạnh thường quân tổ chức để ủng hộ cho những người khó khăn cơ nhỡ. Và hơn nữa, tôi mong chú đến dự bữa tiệc này để may ra có thể tìm được một sự giúp đỡ nào đó chăng? Dù chỉ là ánh sáng của một que diêm, vẫn còn hơn là sống trong màn đêm đầy tăm tối. Tôi thầm mong là chú sẽ chấp nhận lời mời của tôi. Nơi hai vợ chồng chú thường nằm ngủ đây rồi. Nhưng mà chiếc võng đâu? Cả chiếc xe lăn cũng không thấy. Chỉ thấy một mình chú đang nằm ở đó, co ro. Hay là chú đã tìm được một nơi nào đó tốt hơn để gửi vợ rồi? Nếu như thế, thì chú phải ở lại đó chứ. Sao lại về đây nằm một mình như thế? Trong lòng tôi chợt thấy dâng lên một nỗi niềm ưu tư. Chú đã ngủ rồi, vẻ mặt vẫn khắc khổ và mệt nhọc. Trên đầu chú vẫn là chiếc nón kết cáu bẩn như hôm nào. Bên cạnh không có thêm vật gì khác nữa, ngoài một chai nước nhỏ đặt trước mặt. Thấy chú đã ngủ say nên tôi cũng ngại đánh thức. Tôi phải lay gọi mãi đến lần thứ ba mới thấy chú cựa mình và mở mắt nhìn tôi. Cháu đó à? Chú thều thào hỏi. Có chuyện gì không hả? Vợ chú đã mất 3 hôm rồi cháu ơi. Bây giờ chú đã mất hết rồi. Mất hết tất cả rồi. Không còn gì nữa cả. Tôi đứng đó chết lặng người, không biết nên làm gì trong lúc này. Tôi còn chưa giúp được gì cho vợ chồng chú như đã hứa. Tôi cảm thấy mình quả thật bất lực. Những mong mình có thể thắp lên trong chú một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Nhưng đã quá muộn rồi, tất cả đã trở thành bóng tối. Cuộc đời này sao quá mong manh thế? Kiếp sống thoảng qua, một tiếng thở dài, vậy là hết. Nhưng điều làm tôi phải nghĩ ngợi chính là bộ dạng đầy thất vọng của chú. Chú không ngồi lên, chỉ nằm đó và thốt lên những lời cay đắng kia. Nói xong, chú kéo cái mũ sụp xuống, che kín khuôn mặt, như giấu đi đôi dòng lệ đang lặng lẽ tuôn rơi trên gương mặt dạng dày sương gió. Chú không nhẹ nhõm, không thở phào vì mình đã được vơi bớt gánh nặng mỗi ngày. Chú không thấy rằng như vậy sẽ làm cho mình được thoải mái hơn. Nhưng chú lại đau đớn thốt lên rằng mình đã không còn gì nữa cả. Ôi, vợ đã mất rồi, và niềm vui nho nhỏ cuối cùng trong cuộc đời này đã mất theo. Giờ đây chú không còn ai để quan tâm, để lo lắng, không còn ai để chăm sóc, để thương yêu. Trong cuộc sống này, chú không cần bất cứ thứ gì cả, nhưng chỉ cần một người bên cạnh thôi, dù là một người bệnh hoạn tật nguyền đi chăng nữa. Nhưng đó là tất cả của chú, một người vợ để thương yêu, một người bạn đời để chăm sóc, chia sẻ vui buồn. Từ nay, không còn ai để yêu thương thật, không còn nỗi cô đơn nào hơn được nữa. Ai có thể thay thế lấp đầy hố sâu thăm thẳm trong tâm hồn của chú đây? Cuộc sống từ đây, còn biết lấy ai để chia sẻ? Còn có ai để cùng chú trải qua những thăng trầm, buồn vui trong đời? Và còn có ai để cho chú tìm được hơi ấm của bàn tay? Tôi có thể nói gì bây giờ trong hoàn cảnh như thế này? Tôi có thể nói gì với một người có vết thương lòng đang rỉ máu? Mời chú đi dự tiệc ư? Tôi có thể sao? Như vậy là tôi đang chế giễu, đang cười nhạo người khác. Bây giờ chú đâu còn cần gì những sự giúp đỡ ấy nữa. Tôi chợt cảm thấy mình cũng thật nhỏ bé và mỏng manh trước những cơn gió lạnh đang thổi ngoài kia. Tôi ngồi lại với chú thêm một lát nữa, rồi lặng lẽ ra về. Tôi biết, đêm nay trong thành phố này, có người sẽ cảm thấy lạnh hơn rất nhiều. Trời đêm Sài Thành hôm nay có vẻ như lạnh hơn. Thật lạnh của đất trời và lạnh cả trong tim.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.